Lửa ngẩn tò te. Mày không thích tuồng chúa tể rừng xanh à? Mày không thích tao đi học nữa à?
Thích chứ.
Sao mày bảo kệ mẹ thằng tặc chăng? Tao ngỡ mày điên.
Đâu có điên.
Tao sẽ đọc truyện Tam Quốc cho mày nghe.
Ừ.
Truyện Tam Quốc có cao bồi cưỡi ngựa không hả mày?
Chắc có.
Chắc thằng Tam Quốc bắn súng chì một cây hả mày? Ba tao bảo thằng Trương Phi hét bự thế mồ, còn thằng Quan Công râu dài đến rốn, mặt đỏ như giấy điều. Lựa khoái chí cười khanh khách. Thằng Trương Phi bắn nhanh hay thằng Quan Công bắn nhanh hả mày? Ba tao chưa kể cái vụ này. Danh trả lời bạn xong, mặt yếu xìu. Lựa hỏi, mày thương ba mày đấy à? Danh lắc đầu. Tao lo Quý Đen không cho mình đánh giày ở Kim Sơn nữa, thì đi chỗ khác. Mày nói như kẻ tao ấy. Lựa cục hứng, đứng thộn ra. Danh cười hề hề. Mày thích thằng Trương Phi hạ thằng Quan Công hay thằng Quan Công hạ thằng Trương Phi? Đôi mắt Lựa sáng rực. Tao ghét thằng nào mặt đỏ. Quý Đen nó uống la dê mặt nó đỏ. Quất dây lưng da đau thấy bà nội. Cho thằng Trương Phi hạ thằng Quan Công nghe mày.
Ừ.
Đôi bạn ngồi sát bên nhau, nói chuyện lăng nhăng. Những ngày ở trại Tế Bần, câu chuyện của hai đứa chỉ xoay quanh truyện Tam Quốc. Lựa thắc mắc, không hiểu chuyện Tam Quốc có hay bằng phim Euro. Còn Danh thì không hiểu tại sao ba nó thích chuyện Tam Quốc. Đêm đêm, khi thức giấc, Danh vẫn vắt tay lên trán, nghĩ về chuyện Tam Quốc của ba nó. Nó ước ao được ra sớm để Lựa đi học, biết chữ rồi đọc truyện Tam Quốc cho nó nghe. Hôm nay, hai đứa đang bàn cãi tài bắn súng lẹ của Trương Phi và Quan Công, thì Quế Biệu lững thững bước đến. Nó đá nhẹ Danh một cú. Hai thằng nhóc thương nhau dữ ra. Hai đứa cùng đứng dậy khúm núm. Quế Biệu nói, sửa soạn xăm tay nghe. Danh run bắn người lên. Lựa chưa biết xăm tay như thế nào. Nó mau miệng, xăm tay ở đâu hả anh? Quế Biệu cười híp mắt lại. Thằng này ngon ác. Mày khoái xăm tay hả? Hì hì, giống tao y hệt. Quế Biệu cởi áo ra. Nó chỏ tay vào những chỗ xăm trên mình mẩy nó và hỏi Lựa. Mày khoái hình trái tim rướm máu hay hình đầu lâu? Lựa ngây ngô hỏi, sao lại xăm hình trái tim? Quế Biệu đuổi Danh ra chỗ khác. Nó bảo Lựa ngồi cạnh nó. Lựa ngoan ngoãn nghe lời. Quế Biệu như vớ được tri kỷ. Trái tim là con đàn bà. Tao lấy con đàn bà làm vợ. Rồi tao vào tù. Tao hết tiền nuôi nó. Nó bỏ tao, lấy thằng khác. Tao thù nó, tao xăm trái tim rướm máu. Anh đâm dao thủng trái tim à?
Không.
Thế sao có rướm máu? Máu ở tim tao chảy ra đó. Lựa trừng mắt, eo ôi. Quế Bẹo bẹo tay yêu Lựa một cái khá đau. Nhưng giờ máu hết chảy rồi. Tao xăm bốn chữ HKBT. Mày biết là gì không?
Em chưa biết chữ.
Đồ ngốc. HKBT là hận kẻ bạc tình.
Anh hận kẻ bạc tình lắm à?
Ừ. Vậy sao anh không đánh bỏ mẹ nó đi? Quế Bẹo hít khuỷu tay vào cạnh sườn Lựa. Mày có biết kẻ bạc tình là ai không đã?
Không, em không biết.
Là con đàn bà. Tao thù nó mà giết không được.
Thù ai thì xăm mình hả anh?
Ừ, tao thù đời. Tao xăm con dao đâm thủng cái đầu lâu. Có xăm được thằng cầm dây lưng cá sấu và thằng mồm đầy răng vàng không?
Được.
Xăm mình có đau không anh?
Như kiến đốt.
Xăm lâu không?
Nửa buổi là xong.
Vậy anh xăm cho em bên tay phải thằng cầm cái dây lưng da cá sấu, tay trái thằng mồm đầy răng vàng anh nhé.
Ừ.
Mày chọn chữ gì?
Có những chữ gì hả anh?
HDTT là hận đời tuổi trẻ. HKBT là hận kẻ bạc tình. TNPB thù người phản bội. VDRH vì đời rửa hận. LLJH lưu lạc giang hồ. SCCN sống chết có nhau. Mày thích chữ nào?
Lựa ngơ ngác, chẳng hiểu nghĩa những chữ mà Quế Bẹo đọc vanh vách là cái gì.
Quế Bẹo phải mất công giảng giải một lúc. Lựa hỏi,
Xăm câu thù đứa hung ác thì là chữ gì hả anh?
Là TDHA.
Giờ anh xăm bên tay phải, hai đứa cầm hai cái hòm đánh dài và bốn chữ sống chết có nhau. Bên tay trái, thằng cầm dây lưng và bốn chữ thù đứa hung ác.
Mày hết muốn xăm thằng mồm đầy răng vàng rồi à?
Dạ. Quế Bẹo gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Nó đập khẽ lên vai Lựa.
Tên mày kêu chi, nhóc con nhỉ?
Thưa anh, em tên Lựa.
Ai đặt tên cho mày đấy?
Viện mồ côi à?
Mày ở viện mồ côi ra à?
Dạ.
Măng nghe gì?
Dạ em đánh giày.
Quế Bẹo ngắm nghía Lựa một lát, khiến thằng bé phập phồng. Ông vua của phòng giam bọn nhãi tứ cố vô thân, thò tay vào móc túi ra hai chiếc kẹo, nó dúi cho Lựa, ăn đi.
Lựa bớt sợ hãi, Quế Bẹo chửi thề,
mẹ kiếp, mấy thằng đánh giày nhãi ranh, mặt mũi đứa nào cũng gớm ghiếc, sao mày không giống chúng nó?
Lựa đưa tay lên gãi gãi.
Quế Bẹo hất mái tóc lòa xòa chấm mắt nó.
Hả?
Lựa ngần ngừ, chưa biết trả lời thế nào. Thì Quế Bẹo đã nói,
tự nhiên ông khoái mày, mày bị tội gì mà vô đây?
Đã được danh dặn dò kỹ lưỡng, nhưng Lựa vẫn buộc miệng.
Em nhớ thằng bạn em ngủ gần bó cảnh sát hốt em.
Bạn mày là thằng ôn lẻo mép hả?
Dạ, tên nó là Danh.
Không có nó, tụi bên ngoài ăn hiếp em.
Nó bên mày à?
Dạ.
Quế Bẹo phá ra cười. Hèn chi mày biểu xăm hai đứa xách hai cái hòm đánh giày và bốn chữ sống chết có nhau. Mày cũng thương thằng lẻo mép hả?
Dạ.
Tao ghét nó lắm.
Trông thấy nó là tao ngứa mắt, muốn nện giày đinh vào mặt nó.
Lựa lo ngại Quế Bẹo sẽ hành hạ Danh, nó khoanh tay xin xỏ.
Anh tha cho nó, anh đánh nó chết thì em hết sống.
Quế Bẹo phì nước bọt, nhễu cả xuống cằm. Nó lấy cánh tay áo quệt khô.
Tha cho nó mà tao vẫn ghét nó.
Mày bảo nó gặp tao thì lãng đi nghe.
Dạ.
À còn thằng cầm cái dây lưng là đứa nào?
Là thằng Quý Đen.
Quý Đen là thằng nào?
Quý Đen là chúa đảng đánh giày ở Kim Sơn.
Quế Bẹo làm thổ công ở trại Tế Bần đã lâu, nên nó không hiểu gì về mọi sinh hoạt cùng giai cấp của nó ở bên ngoài. Nó chỉ biết chúa đảng đánh giày thằng nào cũng hung ác. Ngày ở ngoài, nó đã từng bị chúa đảng đánh giày nện như tử.
Một lần, tranh ngôi với năm sức ở chợ cũ, Quế Bẹo bị xỉa một nhát dao con. Nó phải bán xới chợ cũ, lưu lạc về miệt Tân Định. Xong ở Tân Định, khó sống bằng nghề đánh giày. Quế Bẹo làm du đảng, canh chừng các ba giải khác bên hông chợ. Nó bị cảnh sát xúc trong một trận đánh mướn. Bởi vậy, Quế Bẹo cũng chẳng ưa gì chúa đảng đánh giày. Nó hỏi Lựa,
Quý Đen hung ác lắm hả?
Dạ.
Nó đánh mày mấy trận rồi?
Một.
Tại sao nó đánh mày?
Em ốm, không đi đánh giày được, thiếu thuế hai ngày.
Em khất nợ, mấy hôm khỏe, xách hòm đi đánh nộp cho nó. Thiếu nó 5 đồng thôi, mà nó lấy dây lưng da cá sấu khóa đồng quất em sưng vù cả mình mẩy.
Lựa vừa kể vừa ứa nước mắt.
Những giọt nước mắt của thằng bé đã làm trái tim của Quế Bẹo nao nao. Nó nắm trái đấm, xòe bàn tay trái và đấm bóp một cái. Mụ nội thằng Quý Đen, mày dễ thương thế này mà nó xử mày tàn nhẫn quá đi thôi.
Nó bảo Lựa, ta sẽ xăm thằng cầm dây lưng da và bốn chữ thù đứa hung ác cho mày.
Lựa chớp mắt lia lịa,
dạ.
Nhưng mà xăm mình đau lắm đấy nhóc con ạ.
Em chịu được.
Những mũi kim sẽ đâm thủng da mày, tóe máu ra.
Chịu nổi không?
Em chịu được.
Quế Bẹo xoa đầu Lựa.
Nhóc con, mày là thằng kỳ cục xấu dách. Ở đây hễ động nhắc đến chuyện xăm mình, chúng nó dễ đành đạch, đứa nào cũng ngán.
Mày điếc nên không sợ súng hả?
Em đâu có điếc.
Quế Bẹo tự tay bóc chiếc kẹo nhét vào miệng Lựa.
Mày vừa kỳ cục vừa ngớ ngẩn.
Chả bù thằng bạn mày, nó lại tao mà mắt nó đầy căm thù. Tao sẽ xăm cho mày, hễ mày khóc là ông xẻo tai ra.
Em không khóc.
Quế Bẹo vỗ nhẹ tay lên trán suy nghĩ rồi hỏi Lựa,
mày muốn làm em tao không?
Dạ. ra ngoài cực thấy mẹ, mày ở trong này với tao nhé. Tao cho mày nằm ở phòng tối ngày, khỏi phải rửa rái cầu tiêu, nhổ cỏ, quét sân. Lựa nuốt trứng chiếc kẹo sợ sệt. Anh cho em ra ngoài. Ra ngoài tụi nó đánh mày chết. Đã có thằng bạn em. Mày không sợ nó bỏ rơi mày à? Nó không bỏ rơi em đâu. Nó thề độc rồi anh ạ. À. Ra ngoài có chi mà mày thích thú vậy? Lựa kể giấc mơ đi học cho Quế Bẹo nghe. Nó nhổ bãi nước miếng. Mẹ, học làm cái gì? Mày muốn ra thì ra, ông đéo thích ra. Ở đây sướng như tiên. Chừng nào chán ở ngoài, mày vô đây làm em tao nhé. Dạ. Bảo thằng lẻo mép trông thấy tao nhắm mắt lại nghe. Kẻo tao chọc thủng hai con mắt nó à. Nhớ chiều nay xăm mình nhé. Dạ. Quế Bẹo đứng lên. Nó lầm lũi bước ra khỏi phòng. Được một lúc khá lâu, Danh mò mẫm về. Lựa vồ lấy Danh, khoe khoang chuyện xăm mình. Nó thuật cho Danh nghe những lời Quế Bẹo nói với nó. Danh nghe xong, mắng Lựa như tát nước vào mặt. Con nhà Lựa cục hứng. Danh giận dữ. Đồ ngu như con kẻ. Mày tưởng xăm mình báo bợ lắm đấy hả? Đau muốn vải đái con à. Chiều nay mày sẽ biết. Tao chịu đau được. Danh gắt. Chịu cái con kẻ. Rồi nó quay mặt đi chỗ khác. Thôi, mày ở đây làm em Quế Bẹo đi. Danh nói tiếp. Làm em Quế Bẹo sướng thấy bà nội. Mày đừng ra ngoài với tao nữa. Tao chán mày rồi. Tao biết mày chán tao rồi. Mày xúi tao ở lại làm em Quế Bẹo để mày ra ngoài với thằng con nhà quyền chứ gì. Thằng này đâu có ngu. Đây ra ngoài, đây sống một mình cũng được. Mày bỏ rơi tao đi, Danh ơi. Danh ngó lại nhìn Lựa. Nó thấy nước mắt Lựa đang ứa ra và chảy trên khuôn mặt buồn hiu. Danh hối hận. Nó vỗ nhẹ cánh tay Lựa. Mày đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Miệng Lựa méo xệch đi. Thằng này biết quá rồi. Danh cười trêu chọc. Mày biết cái gì? Vẫn giọng nói hờn mát. Lựa vẽ ngón tay. Tao biết mày thân thằng quyền hơn tao. Mày muốn tao làm em Quế Bẹo. Mẹ kiếp. Ông bảo Quế Bẹo nó tần bỏ mẹ thằng quyền. Cho nó biết tay ông. Danh chợp lấy cánh tay bạn. Mày hết ham đọc program tuồng rồi à? Lựa ngước nhìn Danh. Mắt nó còn sũng nước. Nó chưa kịp mở miệng trả lời thì Danh đã hỏi tiếp. Mày hết thích thằng Trương Phi bắn súng nhanh hạ thằng Quan Công rồi à? Lựa cúi thấp xuống đưa vạt áo lau nước mắt. Danh vỗ vai nó. Hơi tí là mày giận. Mày không chịu nghe tao nói gì cả. Xăm mình đau thấy mẹ. Những thằng chì như Quế Bẹo mới dám xăm. Mày xăm để nạt ai? Lựa nín thinh không nói. Danh đập mạnh vào lưng nó. Lựa. Gì? Tao hỏi sao mày câm miệng? Hay mày thích ở đây suốt đời với Quế Bẹo? Đâu có. Mày biết xăm mình ra sao chưa? Rồi, ra sao? Đau lắm. Tao có hỏi mày đau đâu. Tao hỏi mày xăm mình như thế nào cơ mà. Tao không biết. Danh lắc đầu. Không biết mày dám xăm 2-3 cái hình lên cánh tay. Mày như con kẻ. Lựa quay mặt đi chỗ khác. Tao như con kẻ. Danh níu lấy bàn tay bạn. Mày lại còn giận hả? Đâu có. Thế sao mày cứ nhận mày là con kẻ? Lựa gắt. Thì tao như con kẻ chứ sao? Mày muốn tao như con gì nữa đây? Tao ngu thật, mà ngu thật tình. Tao có biết xăm mình thế nào đâu. Tao tưởng xăm mình đau lắm. Đau tao chịu được, nên tao mới xăm hình thằng Quý Đen và hình mày với tao. Nó từ từ xoay đầu nhìn Danh. Hình mày với tao dưới có 4 chữ, sống chết có nhau, mày chịu không? Danh chớp mắt lia lịa, nó gật đầu, chịu. Thế mày có xăm giống tao không? Danh đưa tay xoa mặt. Xăm đau lắm mày ơi. Đau bằng Quý Đen quốc khóa đồng không? Chắc không bằng. Mày xem xăm mình chưa? Rồi, mày kể tao nghe đi. Này nhé, Quế Bẹo sẽ vẽ phác bằng bút chì lên cánh tay mày. Chừng nó hài lòng, hình nó vẽ đẹp, nó mới mài mực tàu, thứ tốt tô lên cho rõ. Rồi nó buộc 3-4 cây kim gút, nó châm vào nét kẻ. Kim gút chọc qua da mày, máu chảy ri rỉ hòa với mực. Xăm xong, nó bó vải cho mày. 4-5 hôm sau, tháo vải ra. Mày rửa chỗ xăm đi, hình xăm nó chỉ mờ mờ. Vài tháng sau, nó hiện lên rõ mồn một. Thế thì đâu có bằng quý đen quất dây lưng da cá sấu. Bộ mày thích xăm hả?
Ừ,
ông truyền đời cho mày hay. Xăm xong rồi muốn xóa đi, mày chỉ còn nước xẻo thịt. Lửa tuét miệng cười, ta không xóa, chết ta cũng không xóa. Tao cứ xăm mình hai thằng mình và quý đen, mày đánh tao, tao vẫn xăm. Mặc kệ mày, mày có xăm không? Ông ị vào xăm. Nhỡ Quế Bẹo bắt xăm thì sao? Ông đành xăm 5 cái chấm ở cổ tay thôi. Lửa tròn xoe mắt. 5 cái chấm à?
Ừ.
5 cái chấm là nghĩa gì?
Là tứ hải giai huynh đệ.
Tứ hải giai huynh đệ là gì?
Thằng Quyền nó bảo tao là...
anh em hết trọi.
Lửa thộn mặt ra.
Tao chưa hiểu là cái gì.
Danh chữ thề.
Mẹ kiếp, mày ngu như con kẻ. Thằng Quyền nó bảo đứa nào vào đây, khi ra, Quế Bẹo cũng bắt xăm 5 cái chấm, tứ hải giai huynh đệ. Để anh em gặp nhau là nhận nhau ngay, khỏi quýnh lộn nhau.
Lửa gật cù, hay quá ta.
Danh làm nó cục hứng.
Hay cái con kẻ.
Là anh em hết trọi không hay à?
Tế Bần xí gạt mình đấy.
Thằng Quyền nó hay lắm. Nó bảo bọn Tế Bần đánh dấu tụi mình. Lần sau lớ ngớ bị tóm vào đây, nó vạch tay ra coi. Hễ có 5 cái chấm xăm ở cổ tay là nó đánh hộc máu mồm. Nó bắt rút đầu vào cầu tiêu. Anh em cái con cũ kẹ.
Lửa trợn mắt kinh ngạc.
Thật đấy à? Tao nói dốc thì tao ăn cái giải gì đây?
Nghĩ ngợi một lát, Lửa nói.
Nhưng tao xăm hình tụi mình cơ mà.
Danh hít khỉu tay vào mạng mỡ Lửa.
Thì kệ mày. Mày có xăm hình tụi mình không?
Không.
Mày không thích sống chết có nhau với tao hả?
Thích mạnh đi chứ.
Sao mày không xăm hình?
Xăm làm chó gì?
Xăm để nhỡ mày có bị bắt nữa, tao xem hình mày đỡ nhớ, đỡ phải vào đây.
Danh phá ra cười.
Mày ngu như con kẻ.
Quế Bẹo vẽ tầm bậy tầm bạ, giống như cục kích.
Bộ mày tưởng nó vẽ giống mày hả?
Ừ,
còn khuya.
Sao nó vẽ trái tim giống trái tim thế?
Mày trông thấy trái tim chưa?
Tao chỉ trông thấy tim heo.
Quế Bẹo nó vẽ tim heo đấy.
Sao nó bảo tim người đàn bà?
Nó nói phét.
Lửa hơi thất vọng. Nó đưa tay vò đầu.
Chán nhỉ?
Chán cái gì?
Chán cái vẻ đết giống mình.
Danh đứng lên.
Thôi quên chuyện xăm mình đi.
Thằng Lửa níu nó.
Ừ quên.
Này nói chuyện Tam Quốc nghe chơi mày.
Danh mím môi sung sướng lắm.
Nó bắt đầu kể chuyện Tam Quốc.
Ba tao biểu. Thằng Trương Phi hét bự lắm.
Còn thằng Quan Công râu dài quá rốn, mặt nó đỏ như giấy hồng điều.
Ba tao biểu. Thằng Trương Phi chơi thân với thằng Quan Công.
Ba tao biểu, ba tao biểu.
Từ miệng Danh thoát ra êm ái như những tiếng
à ơi ơi, à ơi ơi.
Nó kể tầm phào một lúc thì thấy thằng Lửa dựa lưng vào tường thiêm thiếp ngủ.
Đầu Lửa nghiêng về một bên,
rải chải ròng xuống mép nó.
Danh nhìn bạn say sưa ngủ.
Nó toét miệng cười.
Chưa chi đã ngủ.
Luật Hè Phố chương 5. Hôm Lửa và Danh tháo lớp vải bó chặt lấy chỗ xăm trên cánh tay của chúng nó, giám thị gọi hai đứa lên văn phòng giáo huấn một hồi. Lửa vâng dạ rối rít. Danh có vẻ buồn buồn. Giám thị cầm tay hai đứa dọa nạt.
Ông đánh dấu rồi đấy nghe. Lần sau vô đây chúng mày khỏi ra được nữa.
Danh bấm Lửa. Thằng nhóc chỉ biết vâng dạ chứ không dám nói năng gì. Nửa tiếng sau, chiếc xe bích bùng của trại Tế Bần hút chúng nó tháng trước, lại xúc chúng nó ra, ném trả chúng cho Hè Phố, cho cuộc đời. Trong túi có 100 bạc, hai đứa đi xe buýt xuống ngã ba ông Tạ tìm thằng Quyền. Quyền được tha từ năm hôm nay, nhưng nó đã theo thằng bạn khác về Mỹ Tho đánh giày. Danh lại đưa Lửa lên Sài Gòn. Buổi trưa hôm đó, hai đứa ăn cơm cà ri gà ở chợ cũ. Thấy bạn lo lắng, Lửa kém vui. Nó chỉ liếc bạn, chứ không nhìn thẳng vào mặt bạn. Danh ăn cơm xong, lôi bạn vào rạp Hồng Bàng, xem phim Giặt Nút Áo. Cuốn phim toàn nhãi con đóng, nhộn chịu không nổi. Hai đứa ôm bụng cười như nát nẻ. Đến chỗ bọn nhóc cởi trần truồng đánh nhau, Danh đã hét lớn. Hai đứa ngồi liền hai sức. Tới gần tối, hai đứa mới ra. Danh bớt lo lắng, có lẽ phim Giặt Nút Áo làm cho nó vui lây. Nó hỏi Lửa, mày khoái tuần này không? Số dách, mấy thằng ôn con ngộ quá ha. Ừ, giá tao với mày mà được đi học như tụi nó, tụi mình quýnh lộn còn kền hơn mày ha. Mày kền chứ tao đâu kền, thì mày là lính của tao. Ừ. Hai đứa vừa đi vừa bàn chuyện phim Giặt Nút Áo. Chẳng mấy chốc, chúng nó đã ra bờ sông. Trời tắt nắng, gió sông đưa lên mát rượi. Lửa chợt nhớ một đoạn phim, nó chê. Tụi nhãi ngu quá hả mày? Danh cười, mày cũng biết chê đứa khác ngu à? Lửa vuốt mớ tóc xòa xuống mặt nó. Tụi nó ngu mà, ngu cho nào? Muốn có tiền ăn, tụi nó phải đi bắt rắn, bắt cóc, mất công ghê. Sao tụi nhãi không đi đánh giày hả? Danh bẹo tai bạn một cái. Đúng là mày ngu như con kẻ. Lửa cãi, ngu sao? Tụi nó đâu có nghèo mà phải đi đánh giày. Lửa há mồm gật gù, ờ nhỉ. Hai đứa ngồi xuống. Mới xa vắng hè phố có một tháng mà Danh cảm thấy xa lạ. Lát nữa, không hiểu bà hàng cơm, bà hàng cháo trắng, thằng đầu nậu chỗ ngủ còn nhận ra nó không. Và sáng mai đến trình diện Quý Đen, không hiểu Quý Đen còn cho phép nó đánh giày ở Kim Sơn không. Danh ngồi im, nó lẩm bẩm khấn vái ba má nó phù hộ nó để Quý Đen đừng đuổi nó đi chỗ khác. Tiếng còi tàu hủ khiến Danh giật mình. Nó bảo Lửa, mày thấy tao đúng chưa? Lửa ngơ ngác. Tao bảo giám thị suối Quế Bẹo đánh dấu bọn mình. Đêm nay lớn ngớ ngủ bậy, cảnh sát nó hốt vào tế bần thì bỏ mẹ. Ừ, mày nói đúng. Còn vụ xăm đúng không? Đúng, hình mờ lắm. Bỗng Lựa hỏi, sao mày bảo ị vào xăm hình, mà mày còn xăm hình tao với mày? Danh nhìn sang Ba Son, khói nhà máy bốc lên đen nghịch. Nó đứng lên vươn vai. Tao sang Thủ Thiêm đá banh nghe mày. Nhưng Lửa không bỏ rơi ý nghĩ, nó đang theo đuổi. Sao mày bảo ị vào xăm hình, mà mày còn xăm hình tao với mày? Danh cúi lượm viên đá nhỏ, liện xuống sông. Bên Thủ Thiêm có sân banh rộng lắm, tụi nó hay kéo sang đá banh tối ngày. Lửa bẹo vào đùi Danh. Còn cái vụ xăm hình? Hì hì, tao xăm hình Quý Đen, chả đau đớn gì. Giá mày xăm thêm hình Quý Đen có phải như tao không? Danh thợp cổ áo Lửa, kéo nó đứng dậy. Đi kiếm cơm ăn, rồi tối thuê chỗ ngủ. Cứ nói chuyện xăm mình mãi, chán thấy bà nội. Hai đứa khoác vai nhau, bước trở về chợ cũ, theo đại lộ Hàm Nghi. Đèn đường đã lên. Danh cảm thấy bỡ ngỡ, như hôm nó mới trốn nhà chú nó. Bước chân xuống cuộc đời. Nó siết chặt lấy Lửa, mày có buồn không? Buồn gì? Buồn chứ còn buồn gì nữa? Ngu như con kẻ. Danh lắc đầu. Lửa khoác cánh tay ngang lưng Danh. Chỉ sợ Quý Đen thôi. Nó quất khóa đồng vô mặt, đau ơi là đau. Rồi kiếm được tiền mày lại chơi bài cào cho mà xem. Ta đã bảo tao ị vào bài cào rồi mà. Ông đết tin mày. Im lặng giây lát, Lựa hỏi Danh, mày thù Quý Đen không? Thù nó để ốm đòn hả? Lựa vuốt ve cạnh sườn Danh, giá tụi mình nhặt được 500 mày nhé. Danh lẩm nhẩm tính toán rồi nói, 600 mới đủ mày ạ. 500 đủ rồi.
đủ con kẹ, ông tính mày coi. Nếu Quý Đen xử ước mình, mỗi đứa phải đóng 200 đồng, nó mới cấp hòm mới. 100 hai đứa mình đi coi tuồng ở rạp rết, rồi đi ăn nem nướng và hút thuốc ách chuồng. Còn 100 để dành hôm nào ốm, có tiền nộp Quý Đen, đỡ bị nó quất dây lưng da cá sấu. Mày bằng lòng chưa? Sao không coi tuồng vô rô ở Hồng Bàng? Ở Hồng Bàng không máy lạnh. Ngồi trong rạp máy lạnh thích lắm hả mày? Tụi nó bảo sướng như uống Coca-Cola Lassie ấy. Còn rạp không có máy lạnh thì như uống xá xị thiếu đá cục. Ừ, uống nước ngọt đết có đá cục ngán thiệt. Tao muốn mua vé trên lầu để đi thang máy thử coi nó ra sao. Mày chịu coi hát ở rạp rết không?
Chịu liền.
Ăn nem nướng hay ăn bún bò?
Lửa đã buông tay khỏi người Danh,
và Danh đã buông tay khỏi vai Lửa, vỗ trán. Giá nhặt thêm được 50 nữa. Làm gì? Tao mua mấy cuốn tập và cái cạc tập. Hai đứa vẫn đi song đôi. Thình lình Lửa chạy lên. Nó trông thấy cái bóp. Lửa lấy chân đè chặt, sợ cái bóp vụt mất. Nó run rẩy, mặt xanh mét, đảo mắt nhìn xem có ai trông thấy. Danh bắt kịp Lửa, nó hỏi, gì thế? Giọng Lửa lạc đi, tiền, tiền, tiền. Đâu? Dưới chân ta. Danh cúi nhặt cái bóp lên. Nó hồi hộp không kém gì Lửa. Nó lấm la lấm lét, dắt chiếc bóp vào cặp quần, rồi kéo Lửa chuồn gấp. Tới một chỗ vắng, hai đứa dừng lại. Danh bảo Lửa, mày canh chừng lính nghe. Lửa hỏi, việc chi phải canh lính? Danh gắt, ngu như con kẻ, không canh nó bắt được, nó hốt vô tới bần. Lửa vẫn thắc mắc, làm gì đâu mà nó hốt? Danh nổi sùng, tao bảo thì nghe tao, nó đổ tội bọn mình ăn cắp, mày thủng tay chưa? Lửa vỡ lẽ, tụi mình đủ thứ tội. Nó bỏ đi ra đầu đường lẩm bẩm, ngủ vỉa hè cũng có tội, nhặt bóp cũng có tội. Danh giả vờ ngồi vạch quần sát gốc cây, tiểu tiện. Nó móc chiếc bóp ra, tay run rẩy làm rơi xuống đất. Nhặt lên, đầu óc nó mường tượng đủ thứ. Nó thấy Quý Đen mỉm cười xoa đầu nó, khen nó trung thành. Nó thấy cầu thang máy ở rạp rết lạ lùng quá. Nó thấy ngồi trong rạp gần máy lạnh như uống Coca-Cola Lassie. Nó thấy trăm bạc để dành đẹp hơn em bé bo bo cải lương. Nó thấy Lửa đọc truyện Tam Quốc. Trán nó toát mồ hôi, nó mở bóp ra, chửi thề. Mẹ kiếp, chẳng có cái đéo gì cả. Danh muôn cái bóp, nó đái tè tè lên, rồi đứng dậy. Nó vẫy tay, Lửa ba chân bốn cẳng chạy tới. Đủ 650 hả mày? Danh nhổ bãi nước miếng, con kẹ. Lửa thở dồn dập. Thế được bao nhiêu? Danh chỉ Lửa chỗ chiếc bóp nằm chình hình, sũng nước đái. Kia kìa, Lửa đần mặt ra. Đó có gì lạ hả? Danh gật đầu, chán nản, cong cốc. Nó vỗ vai Lửa. Đi ăn đi, mày thích ăn cháo trắng hay ăn cơm bò kho? Lửa tặc lưỡi, giá được 200 cũng đỡ nhỉ? Ừ, thôi đi ăn đi, ăn mì nhé, muốn ăn gì thì ăn. Hai đứa kéo nhau đi ăn mì. Tối đến, chúng nó tìm tổ cũ, chi tiền cho thằng đầu nậu chỗ ngủ. Thằng đầu nậu vui vẻ tiếp đón hai đứa. Danh cảm thấy vỉa hè không xa lạ nữa. Nó hy vọng Quý Đen sẽ thương nó, cấp hòm cho nó đánh giày. Lửa gặp đám nhãi cũ khoe khoang chuyện xâm mình. Nó nhăn nhó tả cho bọn nhãi nghe. Nó thuật y lời Danh nói với nó, khiến bọn nhãi lè lưỡi kinh sợ. Lửa kêu hãnh cởi phăng áo ra. Hình xăm còn mờ mờ, vài tháng nữa nó mới rõ. Chúng mày bật diêm lên mà coi. Bọn nhãi quẹt Lửa soi vào cánh tay Lửa. Chúng nó hỏi rối rít,
Lửa trả lời từng sự tích của những chữ viết tắt. Bọn nhãi xúm quanh Lửa